đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 15 tháng 7 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Và chắc chắn như mỗi tuần là tôi sẽ tuyên bố là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đầu Mây cuối tuần thứ ba của tháng 7 thưa cô. Thời tiết tại thành phố Dallas, trái tim của Texas, nóng như có ngọn lửa phà vào ở đâu đây. Có một câu chuyện kể rằng một cô bé mỗi ngày bất ngờ bất kể giờ nào đều đến gõ cửa một nhà hàng tạp hóa để mua nhiều cây đèn cầy. Thời gian kéo dài một tháng rồi hai tháng, cô bé vẫn mua đều đặn như vậy. Thế là người bán hàng mới hỏi: bé thích ánh sáng đèn cầy lắm phải không? Cháu thích ánh sáng lung linh của nó, vì nó có thể giúp mẹ cháu sống mãi với cháu, cô bé nhẹ nhàng đáp. Người bán hàng tỏ ra ngạc nhiên và cô bé giải thích: mẹ cháu bị ung thư. Ba cháu bảo nếu cháu có thể làm cho ngọn đèn cầy không tắt thì mẹ cháu sẽ ở mãi bên con, mãi mãi thưa con ơi. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn phải biết hy vọng vào những điều tốt đẹp, dù cho những điều hy vọng đó mong manh. Thưa cô Nam Phương, dường như có hai ngọn lửa, lửa nơi ánh nến tuy nhỏ bé và kéo dài, nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng cô bé dài và lớn hơn. Con người có được niềm vui và lẽ sống là nhờ sự trông mong vào những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Hãy hy vọng vì hết đêm sẽ lại tới ngày, sau cơn mưa trời lại sáng, dù ánh lửa hy vọng rất nhỏ bé mong manh. Mà người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào từ bên này, phòng vi âm của đài 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa, nếu kỹ sư Lê Anh Hùng nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi là Lê Anh Hùng, ở Hà Nội. Tôi xin gửi lời chào tới anh Phan Đình Minh cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ạ.
Tôi rất là vui được nói chuyện lại với kỹ sư, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Thời tiết Hà Nội thế nào? Bên Đà Lạt chúng tôi nóng lắm thưa ông. Có lẽ nóng bằng hay là hơn Việt Nam nữa, không biết có phải như vậy không, nhưng mà thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông?
Vâng, thưa anh, thời tiết Hà Nội cũng như là vùng miền Bắc ta là hơn 10 ngày nay nóng liên tiếp, hơi oi bức. và nhiệt độ thời tiết ở mức cao và thời tiết rất là oi bức.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông cách đây 5 năm, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, cho nó đúng là năm 2017. Đêm hôm qua tôi ngồi, tôi rất là xúc động khi tôi chuẩn bị chương trình đặc biệt ngày hôm nay với ông. Hiện tại ông đang ở Hà Nội. Hiện tại ông đang từ một nhà tù nhỏ ra một nhà tù lớn. Nghĩ lại những kỷ niệm 5 năm về trước. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông năm 2017 và một năm sau đúng ngày 5 tháng 7 năm 2018 họ đưa ông vào vào nhà tù nhỏ. Có những điều gì chắc chắn là điều vui, có những cái điều vui là vì ông học được nhiều thứ ở trong nhà tù lắm. Người ta sự thật sợ sự thật và ông ở trong tù cũng nói sự thật, nhưng có những điều gì không vui. Nói những chuyện vui trước đi, từ kỹ sư Lê Anh Hùng, 5 năm trong tù có gì vui thưa ông?
Vâng, anh tôi bị bắt vào ngày 2018. Tôi bị khởi tố và bắt giam theo điều 3 của luật hình sự và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và đến ngày thời gian dài bị ở giám họ Văn Hoa rồi tại rồi viện tâm thần từ ngày 30 tháng năm 2022 tôi bị tòa án quan tù và nạn tù, tức là tôi vừa rời khỏi nhà tù họ đến 10 ngày. Vâng, trong khoảng thời gian đấy thì thủ tục với anh có gì vui vẻ cả, mà tù đầy thì vốn dĩ nó đã là khắc nghiệt rồi, tù đầy ở trong chế độ cộng càng vô cùng khắc. Trong trường hợp của tôi thì tôi là còn phải trải qua đáy ạ ở trong công địa ngục tân khi mang tên là viện tâm thần thông thường, bởi vì cái việc của tôi liên quan đến một loạt cái lệnh cấp cao của chế độ với tổ quả của họ, tội như là gián điệp Hàn Quốc. Cụ thể là tôi tố cáo ông Hoàng Trung Hải là phạm tội gián điệp theo điều 110 của bộ luật hình sự và tố cáo ông Nguyễn Phú Trọng là phạm tội phản quốc theo điều 108 của bộ luật hình sự. Chính vì vậy mà vụ án của tôi là một việc rất là hình trạng và họ đã tìm cách nhẹ một vụ việc của tôi, vô hiệu hóa cái tiếng nói của tôi bằng cách là vu cho tôi bị tâm thần và tổng tôi vào bệnh viện sáu y tâm thần Trung ương, nơi tôi chịu vô vàn khó khăn trong cơn bão.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, tôi hỏi đúng đấy, tôi hỏi vui là vì cái sự đi tù của ông ấy, ông đã minh xác cho chính cá nhân ông và ông minh xác cho toàn thể hành tinh trái đất này, người Việt Nam và những người cộng sản biết rằng mình đã tranh đấu, mình đã xác định tranh đấu là mình phải hy sinh, mình phải hy sinh. Đó là hệ quả tất yếu và những cái điều đó đã chứng minh với chúng tôi, ông là người đã dám làm như vậy và ông đã chứng minh với những người cộng sản là người đã dám làm như vậy. Có những người đi trước ông ở bên Phi Châu, ở bên Nam Phi, ông Nelson Mandela 27 năm tù nhưng mà ông có thù hẳn những người đã tống ông vào tù hay không? Không, ông vẫn đi ra tù được vậy, hiên ngang đi ra tù và sau này là tổng thống của xứ Nam Phi. Một người đàn bà chân yếu tay mềm mà rất là nhỏ người vậy ở bên Miên Điện, Aung San Suu Kyi cũng như vậy, cũng như vậy. Đó là những cái niềm vui mà tôi nói với ông, chắc chắn là một nhất nhật tại tù thiên tu thiên thu tại ngại. Người ta bắt ông ngày nào đó tôi không nhớ đâu, nhưng mà tháng 7 năm 2018, việc đầu tiên người ta vào trong tù chắc là người ta có đánh ông không? Chắc là nó đánh ông đấy. Rồi sau đó nó làm những cái gì đối với ông trong những ngày nó đưa trước khi nó đưa ông ra tòa, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, anh thưa quý vị nhà, tôi cũng rất nhiều người ở Việt Nam khi sau cái cuộc đấu tranh này thì chúng tôi cũng đã là tu đã một cái cuộc thế này, cho nên là tôi luôn sẵn sàng chấp nhận cái gì mà bị khởi tố cả. Vâng, trong đất của tôi, vụ việc của tôi là rất là đụng chạm, nó liên quan đến bàn tay Trung Quốc ở phía sau. Cho nên là nó tạp với nó, với các vụ án chính trị thông thường ở Việt Nam. À, tôi phải trải qua 3 năm ở Hà Tây rất xưa. À, trong thời gian là tôi bị bắt đi phía phạm xâm phạm đến quyền tự do thân thể của tôi, nhưng mà trong cái thời gian tôi ở viện là cách ly tâm thần, tôi đã nhiều lần bị tội tiến tâm thần hay là bị xúc phạm nhân phẩm. Vâng, tôi bị 2 lần bầm dập, một lần là vào đầu tiên là vào 19 tháng 7 năm 2020, thì đợi từ hạn tôi bị nhất kịp và thậm chí là thì tài sản mà tôi cắt tiền nước và không mấy như vậy hẳn. Còn trong thời gian ở tâm thần trung ương thì tôi đã mấy lần là bị trói vào giường, bị tiêm thuốc độc tâm thần vào người, thì tôi phải đi việc uống thuốc tâm thần. Như quý vị cũng đã biết là cái việc tôi bắt thuốc viện pháp y tâm thần thì tôi vốn nghĩ là một thầy thuốc tâm thần, cũng như là công luận đã lên phản đối, nhưng mà không ai làm gì được cả. Cái cổ máy tôi tắt bạch tắt và cái chế độ nó vẫn phải chịu những cái thực hình mà những đối với bất kỳ một người bình thường nào thì đấy là điểm một. Vâng,
thưa xin anh Hùng, chờ chúng tôi gặp trở ngại với đường dây của ông sang bên này. Có thể ông cúp máy đi, ông gác máy đi, cô kỹ sư Nam Phương, cô sẽ gọi lại cho ông nhé. Chúng tôi rất là khó nghe lắm, thưa kỹ sư. Chúng tôi cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi sẽ nối lại đường dây với kỹ sư Lê Anh Hùng.
Đúng vậy.
Anh
ở bên này rất là sao là sao.
Ông cúp máy đi, ông cúp máy đi, chúng tôi sẽ gọi lại cho ông. Ông cúp máy đi, thưa kỹ sư. Chúng tôi sẽ gọi lại kỹ sư Lê Anh Hùng. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với kỹ sư Lê Anh Hùng. Bây giờ nghe rõ không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi đang nghe rõ hơn rất nhiều đấy.
Ồ, tốt rồi, chúng tôi nghe được ông. Ông nói lại về cái thời gian ông nó đưa ông vào đầu tiên, những ngày đầu, bao nhiêu lâu nó đưa ra ông ra tòa, và lý do nào tại sao nó quyết định nó đưa ông vào trại tâm thần, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi bị bắt giam, khởi tố và bắt giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Lý do là vì ngày 23 tháng 5 năm 2018, tôi đã treo biểu ngữ mang nội dung tố cáo ông Hoàng Trung Hải phạm tội gián điệp theo điều 110 của Bộ Luật Hình Sự. và bị cáo ông Phú Trọng phạm tội phản quốc theo điều 108 bộ luật hình sự. Thì sau khi tôi bị bắt và khởi tố vào ngày 5 tháng 7 2018 tôi đã trải qua hai lần giám định tâm thần và họ người ta kết luận là tôi bị rối loạn quán tưởng dai dẳng, tức là một chứng bệnh tâm thần. Và với cái kết luận giám định như vậy thì tôi phải trải qua một thời gian điều trị bệnh bắt buộc ở viện pháp y tâm thần Trung ương từ ngày 6 tháng 5 năm 2019 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. À, sau đấy thì đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 thì người ta đưa tôi về tại trại giam Hỏa Lò phục hồi điều tra, và đến ngày 30 tháng 8 năm 2020 thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tôi 5 năm tù giam. Và ngày 5 tháng 7 vừa qua, tức là cách đây 10 ngày, thì tôi mãn án tù. Cái việc tôi bị giám định tâm thần rồi bị bắt đưa vào điều trị bắt buộc tại viện pháp y tâm thần là do vụ án của tôi là đụng chạm đến một số lãnh đạo cấp cao trong bộ máy. Cụ thể trong lần này là tôi đã tố cáo ông Hoàng Trung Hải phạm tội gián điệp và ông Nguyễn Phú Trọng phạm tội phản quốc. Theo đúng quy trình tố tụng thông thường ấy, thì luật pháp Việt Nam không ngăn cấm công dân theo biểu ngữ, thì việc tôi kết luận để kết luận tôi có phạm tội hay không thì phải xác định cái nội dung biểu ngữ là đúng hay sai. Đấy, nếu nội dung biểu ngữ đúng thì hành động của tôi là hành động tố cáo, còn nếu nội dung biểu ngữ là sai thì việc làm của tôi là việc làm vu khống. Do đó nếu xác định nội dung biểu ngữ của tôi là đúng thì phải khởi tố những người mà tôi tố cáo, còn nếu nội dung điều đó sai thì tôi sẽ bị khởi tố về tội vu khống. Tuy nhiên thì các cơ quan tố tụng ở Việt Nam họ đã bất chấp pháp luật, họ đã không cho tôi một cơ hội nào để trình bày cả cái căn cứ bằng chứng lệ để bảo vệ cái lời tố cáo của mình, mà thay vì thế họ đã khởi tố vụ án và bắt giam tôi theo cái điều 331 hết sức là mơ hồ và để vô hiệu hóa của tôi. Vô hiệu hóa thì vụ tố cáo của tôi, người ta đã gian trận chỉ đạo để là kết luận là tôi bị tâm thần hoang tưởng và cử được tôi đi điều trị tâm thần trong hơn 3 năm tại viện pháp y tâm thần Trung ương.
Vâng. Ông nằm trong tù một mình không ai hỏi han. Lê Anh Hùng học được chấp nhận. Ông nằm trong tù một mình không ai giúp. Lê Anh Hùng học được dũng cảm. Ông nằm trong tù ngủ một mình không ai rửa dâm. Lê Anh Hùng học được tự lập. Tôi muốn nói với ông là 5 năm ông ở trong tù, ông không cô đơn đâu, không cô đơn đâu. Mỗi năm chương trình Từ Cách Đông Mây với sự ủng hộ của Đài Sài Gòn 1160 AM, các diễn đàn đều tổ chức được cái mùa xuân giúp đỡ gia đình ông và giúp đỡ những người đấu tranh dân chủ, thưa ông. Và cho đến giờ phút này, ngay tôi đang nói với ông, tôi mới nhận được một cái text của một vị khán thính giả nào đó tên là Lê Văn Thịnh đã gửi một chút quà cho ông không? Không ai quên ông đâu. Cũng có những người sẽ giúp ông lập lại cuộc đời. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, ông nói đi, tôi xin lỗi ông nói đi.
Vâng, thưa anh, tôi biết là ở bên ngoài cộng đồng Việt Nam, ở trong và ngoài nước vẫn quan tâm đến cái vụ việc của tôi, và điều đấy là có sự đóng góp rất quan trọng của cả cái kênh truyền thông, chẳng hạn như là chương trình Từ Cánh Đồng đấy. Để nhờ những các cái phóng viên như nghệ sĩ Phan Đình Linh Vì vậy qua cái chương trình tư cảnh hôm nay cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành quan tâm ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Kẻ mạnh không phải là kẻ ngồi lên trên đầu trên vai những người khác. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ những người khác ngồi trên vai mình và đưa đi. Tôi cảm ơn nữa. tôi đang xúc động mà, thưa ông. Năm năm tù. Ông vừa diễn tả về những cái khó khăn của ông khi ra tòa. Hình như là ông không đồng là người ta không cho người ta, tức là cộng sản nó không cho, Việt Cộng không cho ông có luật sư. Và nó khi nó xử ông cũng không có đâu một người nhà, ngay cả bà mẹ già của ông nó cũng không cho vào. Cái điều đó có đúng không? Có đúng không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, đúng như vậy ạ. Chúng ta của tôi diễn ra một cách lèn lút, không người thân, không bạn bè, không có một cơ quan truyền thông nào biết đến. Và họ xử tôi giống như là xử trộm. Vâng.
Tôi có hỏi chăng nữa, tôi cũng xem phải nói trước khi tôi quên cái ý của tôi là tha thứ cho người khác không phải là họ đáng được tha thứ đâu thưa ông. Không phải là họ đáng được tha thứ đâu. Nhưng mà ông xứng đáng tâm hồn ông thanh thản. kể lại cái hình ảnh xúc động nhất đối với trên toàn cầu này. Khi nó bắt ông nằm giang tay ra một phần nào, tôi nhớ đến người mà tôi tin vào, Đức Giêsu, nó đẻ ra trên cây thánh giá đây, nó đẻ ra, nó cột tay cột chân ông lại cái giường để nó chích ông. Cái suy nghĩ lúc đó như thế nào? Cái suy nghĩ của Lê Anh Hùng lúc đó bị cột tay cột chân hai tay cột xuống một cái giường sắt và nó chích thuốc ông. Cảm xúc ngược lại nghĩ như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa anh, cảm xúc thì lúc đấy thì quả thực là rất là cảm xúc. Vâng, tôi lúc đấy thì tạm biệt công nguyện chứ không còn cách nào cả. Tôi nghĩ là đúng là đi trải qua cái thời khắc như vậy quả thực là rất là cay đắng, nhưng mà tôi đi hiểu đấy là một phần trong cái cuộc chơi này, và những người như tôi như chúng tôi được phải chấp nhận vì tương lai của đất nước, như tương lai của dòng giống con lạc của ông.
Tôi ông vừa mới nói, tôi nhắc lại cái phần đầu tôi hỏi ông, trong tù có vui không? Làm sao trong tù có vui được? Làm sao có được? Nhưng có cái điều vui của ông đối với những người Việt Nam thương mến ông. Ông chứng minh hy sinh mà. Có ai dám hy sinh như vậy không? Tôi không dám. Tôi hỏi tôi chắc tôi không dám, nhưng mà chắc không chắc tôi dám đâu. Đánh đập tàn nhẫn như vậy, nằm trong tù một mình không ai dựa dẫm. Lê Anh Hùng học được tự lập. Những người nằm trong bệnh viện tâm thần với ông đều biết cả. Ông biết nhà văn Phạm Thành mà. Ông biết Trịnh Bá Phương mà. Ông biết nữ cán bộ ngày xưa theo đảng Nguyễn Thúy Hạnh mà. Ông có biết tại sao nó kết tội ông vào cái tội tâm thần hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng? Chắc là nó kết tội ông, nó phải giải thích cho ông tại sao nó kết tội ông chứ.
Vâng, thưa anh, vì vụ việc của tôi là một vụ tố cáo, nó liên quan đến cái ban lãnh đạo Việt Nam. Những cái tội ác của họ là rất là khủng khiếp. Và khác với những cái tội hình sự của một cái người phạm tội hình sự thông thường, nó chỉ ảnh hưởng đến một số cá nhân trong xã hội. Thì những người trong vai trò lãnh đạo quốc gia mà khi họ phạm tội thì họ ảnh hưởng đến tương lai của cả một dân tộc. Vì thế là cái tội ác của họ là rất là khủng khiếp, rất đáng lên án. Và việc họ sử dụng đến cái biện pháp là vô hiệu hóa vụ việc của tôi bằng cách là cho tôi vào viện lâm thần, cũng phần nào có thể thì mức độ nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm mà các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã phạm phải. Trong trường hợp của tôi lần này là tên Tôn giả Nguyễn Tao Hoàng Đông Hải và đương kim tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tôi xin cảm ơn người thính giả nào đó ở trên toàn cầu, ông Lê Hữu Thinh. Ông đã giúp cho kỹ sư Lê Anh Hùng. Tôi xin cảm ơn đại diện cho Lê Anh Hùng. Cảm ơn ông. Chúng tôi chắc chắn cũng sẽ có những cái công việc liên lạc anh em để giúp cho phần nào cho Lê Anh Hùng trở lại cuộc sống bình thường. Ông nói đến Hoàng Trung Hải, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng tôi nghĩ là cũng không lâu đâu, không còn lâu đâu. Hoàng Trung Hải không biết bây giờ anh ta ở đâu, hay anh ta về tàu rồi không biết. Nhưng mà ông đi tù 5 năm ấy có cái hay đấy. Tôi lại nói đi tù có cái hay là có thể ông ở ngoài ông chết vì Covid rồi đấy. Hay ông ở ngoài ông đi ra rồi không biết, là bây giờ có những thằng chết vì Covid như là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Xuân Phúc đều chết cả rồi, đều sống nhưng đều chết cả rồi. Ông có biết những người đó đã chết rồi không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi có biết thông tin về các nhân vật mà anh vừa nêu tin. Họ cũng là những người đã dính Covid, dính phải virus Covid theo một nghĩa nào đấy. Vâng.
Những người chết này ông biết, còn những người mà ông tố cáo ấy, thực sự từ ngày ông đi tù đến giờ tôi không nghe thấy cái tên Hoàng Trung Hải hay Hoàng gì Hải nữa, không thấy nữa, không thấy ở trên trên diễn đàn nữa, hay là nó về tàu rồi thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, sau rất nhiều nỗ lực của tôi cũng như là của nhiều người khác ở trong và ngoài bộ máy thì ở trên trung giám điệp tàu Hoàng Trung Hải cuối cùng đã buộc phải hạ cánh an toàn. Nhưng mà cái tội ác của anh ta thì lại là anh ta phải chịu những cái bản án thật nghiêm khắc. Nhưng mà vì anh ta là đang nắm trong tay những cái bằng chứng tội ác liên quan đến một loạt lãnh đạo quốc gia của Việt Nam như là Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho nên là anh ta có được cái bảo bối đấy, và anh ta mặc dù là phạm những cái tội ác tày trời nhưng mà anh ta đã hạ cánh an toàn từ năm 2019 sau khi anh ta mất chức khi bí thư Thành ủy Hà Nội, và từ năm 2022 sau khi anh ta hoàn toàn về hưu theo quyết định của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và
câu hỏi tôi sẽ hỏi ông nó cũng là thừa nhưng mà tôi vẫn hỏi ông vậy, trước khi đi vào tù, sau khi đi vào tù và sau khi ông ra tù ngày hôm nay đã được 10 ngày, tôi đã nói chuyện với ông hơn một lần, tôi đã xác nhận cái điều đó, nhưng tôi vẫn hỏi lại ông là có niềm tin là có tất cả điều đó có đúng hay không? Có niềm tin là có tất cả cái điều đó có đúng hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, có niềm tin theo tôi, có niềm tin thì chưa chắc là có tất cả. Nhưng mà có niềm tin thì có nghĩa là cuộc thì có nghĩa là những người như chúng tôi còn tiếp tục chiến đấu, còn tiếp tục đấu tranh cho tương lai đất nước. Vâng, còn cái kết quả có đạt được hay không thì cả đấy chứ ai không ai có thể nói trước được. Giống như là người Việt, người phương Đông chúng ta vẫn có câu là nếu sự thành tài nhân, thành sự tại thiên. Vâng, chúng ta có niềm tin, chúng ta đấu tranh sống và đấu tranh có niềm tin đấy. Còn kết quả thành bại thế nào thì đấy là một câu chuyện khác. Vâng.
Phần đầu mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi có kể câu chuyện tôi đọc được một cô bé đi mua nến. Nếu ánh nến còn sáng, mẹ con sẽ sống mãi với con, người cha nói với người con như vậy. Niềm tin nó có mong manh không, thưa kỹ sư? Dạ, mong manh lắm. Niềm tin nó có nhỏ lắm. Nhưng ông ở trong nước ông cũng biết, chúng tôi ngoài nước cũng vậy nữa. Cả 100 triệu, gần 100 triệu người trong nước cũng vậy nữa. Vẫn có cái niềm tin không ạ? Có mong manh không? Mong manh đấy. Nhưng có một thể chế nào, có đảng nào sống được mấy trăm năm không có đâu, không có. Chương trình ngày mai có nghĩa là trong tương lai. Lê Anh Hùng với một cái niềm tin giờ còn rất nhỏ vẫn tiếp tục những việc mình đã làm. Lê Anh Hùng sẽ tiếp tục những điều gì mà mình sẽ bước đến tới, gặp sẽ gặp nhiều trở ngại nữa. Có thể người ta lại đưa ông vào vào nhà tù nhỏ đấy. Ngày mai như thế nào đối với Lê Anh Hùng và thưa kỹ sư?
Vâng, thưa anh, thực thực là sau 5 năm trải qua Nga tù Cộng sản thì ngay được tự do tôi cũng vui, nhưng mà cái niềm vui cá nhân nhỏ nhói đấy nó không che lấp nổi một cái thực tế là cái bầu không khí sinh hoạt chính trị ở Việt Nam, sinh hoạt dân chủ Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp, đang ngày càng bị đàn áp nặng nề. Mà tuy nhiên những người như chúng tôi thì vẫn bị xác định dù có khó khăn đến đâu thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cái con đường mà chúng tôi đã lựa chọn. Chúng tôi coi đấy như là cái bộ phận của một người con đất Việt. Tôi tin là không phải chỉ một mình tôi mà có rất nhiều người khác ở Việt Nam theo cách này hay cách khác họ vẫn đang dẫn thân cho cuộc đấu tranh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, vì một Việt Nam không cộng sản, vì một Việt Nam không phải là nô lệ của tàu.
Đối với ông, tôi có hỏi ông, nó cũng là dư là vì ông là một người khách mời rất là thân mến với chương trình Tư Cách Đồng Mây này. Ông là người làm blogger đã hợp tác với tất cả các cơ quan truyền thông lớn của thế giới như đài VOA, đài Á Châu Tự Do. Tôi biết có hai thứ ông vẫn giữ được. Đó là niềm tin và nhân cách của ông. Tôi biết những người mà mới cho tôi biết giúp ông họ đã đối xử với nhau tốt một chút. Bởi kiếp sau chắc có gặp lại hay không kiếp sau có chương trình Tư Cách Đồng Mới hay không, tôi không quên để hỏi đến người mẹ già thân mến của ông mà tôi vẫn được tin qua nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Cụ bà thế nào thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Mẹ tôi năm nay cũng đã cao tuổi, là hơn 80 tuổi rồi, cho nên sức khỏe cũng không còn được tốt như xưa. Mẹ già như chuỗi chín cây. Cái đấy thì là một cái quy luật khắc nghiệt của thời gian đấy, thì điều mà không ai trong chúng ta tránh khỏi mà.
Tất cả những người anh em ở xung quanh ông, hội bầu bí, tương thân đều rất là tốt, đều rất là quý mến với ông cả. Ngày ông đi ra khỏi tù, hình như là mấy tiếng sau, tôi đã nhận được tin báo là Lê Anh Hùng ra khỏi tù. Và rồi cũng hình như là một ngày sau tôi có số điện thoại được với ông để liên lạc. Lần về quê tuần trước chúng ta gặp trở ngại về Hà Tĩnh. Về quê có vui không ông? Dân làng, những người thân, những người quen của ông đón ông. Về quê có vui không? Chắc là vui đấy, nhưng tôi vẫn hỏi thôi.
Vâng, thưa anh, về quê thì nó có niềm vui ấm áp của một người con lâu ngày về thăm quê hương. Nhưng mà nó cũng có những nỗi buồn man mác của một người con khi về quê và chứng kiến quê hương mình mà vẫn đang nằm trong bóng đêm của cộng sản. Vâng, đấy là một cái điều mà những người như chúng tôi luôn cảm thấy căng thẳng.
Có một điều nữa ông phải trân quý, tôi sẽ hỏi tại sao ông phải trân quý, đó là gia đình và hiện tại. Nói về phải trân quý gia đình, cái cuộc sống ngày mai về gia đình nó sẽ như thế nào? Ông sẽ đi thêm một bước nữa hay Nói đúng là có người đàn bà nào dám dám yêu Lê Anh Hùng hay không? À, yêu anh hùng rồi mà mai lại đi đi gì đó, đi tiếp tế cơm trong tù. Cái tương lai về gia đình như thế nào thưa ông?
Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Thực sự là cái đấy thì ấu cũng là duyên phận thôi thưa anh. Cái đấy nó tùy thuộc vào cái ông tới ba nghiệp vậy. Tôi dùng chưa có một cái chủ định như cụ thể. Vâng, nhưng mà đang hy vọng là ông tới ba nghiệp sẽ thương minh và sẽ duyên ra một cái mối tình có hậu mà đấy. Vâng,
kỹ sư còn trẻ, thưa kỹ sư, mới nửa đời người, 50 năm. Lý do tôi hỏi là vì tôi đã mời ông lên trên chương trình này cả hàng chục năm về trước. Lúc đó, người vợ trước của ông, rồi cô bạn của người vợ ông đã bị Hoàng Trung Hải nó giết. Mà chính câu chuyện vợ của cô bạn của người vợ của ông bị giết chết, tôi cũng đưa ông lên trên đài, ông cho cả thế giới biết về Hoàng Trung Hải giết cái người đàn bà đó. Và chắc chắn ông biết là có cái duyên duyên nợ thì thế nào có duyên có nợ đấy. Tất cả những anh em ở trong tù, ông có gặp được người, những người nào tôi quen, những người nào ông quen ở trong tù hay không, thưa cái sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, thời gian ở viện pháp y tâm thần thì tôi có gặp chị Nguyễn Thúy Hạnh, chị bị đưa vào viện pháp y tâm thần điều trị bắt buộc từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, thì đến ngày 10 tháng 5 người ta đưa tôi về tại trại giam Hỏa Lò để phục hồi điều trị. Như thế là tôi ở chung với chị Hạnh, chị Nguyễn Thị Hạnh ở viện pháp y tâm thần trong 13 ngày. Mặc dù là trong thời gian đấy thì chúng tôi bị ngăn cấm giao tiếp với nhau, nhưng mà tôi cũng cảm nhận được cái tình đồng đội ở mặt từ chị Hạnh. Và trong thời gian bị tạm giam ở hai trại tạm giam của Hà Nội là trại tạm giam Văn Hoa và trại tạm giam Hỏa Lò, thì tôi không được ở chung với tù nhân chính trị nào cả, mà ở chung với tù hình sự thông thường, thường phạm. Còn trong thời gian tôi thi hành án ở tại giam Nam A từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 7 vừa rồi, thì tôi có cơ hội gặp nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, bởi vì là chúng tôi được giam ở một cái khu riêng biệt trong tại giam Nam A. Ở đấy thì tôi được gặp các tư nhân chính trị, tư nhân lương tâm như nhà báo Lê Dũng Vô Va, nhà hoạt động Phạm Văn Tội, nhà hoạt động Vũ Quang Thuận, blogger Nguyễn Văn Nghiêm, nhà hoạt động Dương Thi Hậu, tức là Nguyễn Việt Dũng ở Nghệ An, vân vân.
Ông có gặp nhà báo Phạm Thành ở trong tâm thần hay không? Ở viện tâm thần hay không?
Vâng, thưa anh, tôi biết nhà báo Phạm Thành có một thời gian bị đưa vào viện pháp y tâm thần để giám định tâm thần. Nhưng mà ông chỉ bị giám định ở đấy trong thời gian khoảng một tháng rồi đưa trở lại tại tạm giam, thì ông không bị cưỡng bức điều trị bắt buộc giống như tôi. Điều này cũng dễ hiểu với cái vụ án của nhà báo Phạm Thanh, thì nó không nhạy cảm, không đồng chạm đến mức giống như trong cái vụ việc của tôi. Là
ông Phạm Thanh ông mới chửi chửi Nguyễn Phú Trọng nặng đấy chứ phải không đâu. Kỹ sư biết ông ấy viết những cái bài chỉ trích Nguyễn Phú Trọng rất là nặng. Và tôi không biết là hình như Phạm Thành đi ra tòa còn có luật sư được cái, nhưng mà Lê Anh Hùng đi ra tòa không có luật sư. Phạm Thành đi ra tòa hình như là Hà Quý Sơn một người luật sư rất là thân mến với chương trình này, có biện hộ cho Phạm Thành. Những anh em trong tù ông đã gặp ấy, ông thấy tinh thần của họ như thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, nhà báo Phạm Thành, ông thậm chí ông viết hẳn rằng một quyển sách về lên án bà Kích Nguyễn Phú Trọng, quyển sách mang tên Nguyễn Phú Trọng thì thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên thì những nội dung trong của sách đấy thì nó mang tính là chỉ trích, đả kích, thì không phải là một cái vụ tố cáo hình sự như trong cái vụ việc của tôi. Trong cái vụ việc của tôi, nếu chứng minh được Nguyễn Phú Trọng phạm tội, và tất nhiên là tôi có đầy đủ căn cứ bằng chứng lý lẽ để bảo vệ cái lời tố cáo của mình, thì Nguyễn Phú Trọng phải bị bắt, bị khởi tố và bị bắt giam. Đấy, chính vì cái nhạy cảm của tôi nó khác, rồi cái vụ án của tôi nó khác so với những cái lời chỉ trích thông thường như của nhà báo Phạm Thành và ở chỗ đó.
Chúng ta đang bỏ những giây phút dạ ông nói đi, tôi xin lỗi.
Vâng, thưa anh, các cái tù nhân, chính trị tù nhân lương tâm mà tôi gặp ở trong tù thì tinh thần họ vẫn thoải mái thôi. Họ cũng như tôi, là những người đều đã xác định dần dần trong cuộc chơi này thì tù đây là một cái phần của cuộc chơi, và chúng tôi dùng được hay không cũng chấp nhận điều đấy. Vâng.
Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi dành cho ông một đôi phút lại gửi lời tâm tình cảm ơn đến tất cả những người thương mến ông Khuyên ở trong trước khi vào tù. Trong khi vào tù và bây giờ đã ra khỏi tù. Ông có cơ hội để ông gửi lời cảm ơn đến những người thân mến với kỹ sư trong và ngoài nước. Ông nói đi, trước khi chúng ta phải hết chương trình thưa ông.
Vâng, thưa anh, trong một thời gian dài vừa qua thì tôi đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm, ủng hộ của người Việt ở trong và ngoài nước, của các cái tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước. Chính nhờ cái sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ đó mà chúng tôi còn an toàn, mà tôi còn được cơ hội trở về nhà tù lớn để tiếp tục cất lên tiếng nói của mình. Và chính như vậy, qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đã quan tâm, đồng hành, lên tiếng ủng hộ tôi trong suốt thời gian dài vừa qua. Vâng.
Chúng tôi thay mặt cho tất cả anh chị em và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này, mở vòng tay chào đón ông trở về với cộng đồng ở bên ngoài không phải trong nhà tù, bên ngoài. Ông bảo trọng, thứ nhất những cái điều mà ông làm, như tôi nói ông ngay từ đầu đó, ông là anh hùng thật sự, thưa ông. Và mỗi người Việt Nam, gần 100 triệu người Việt Nam, trừ những đảng viên cộng sản ra thì tất cả chúng ta đều là những người anh hùng cả, thương quê hương, yêu quê hương, dám chết vì quê hương. Dường như có hai ngọn lửa. Lửa nơi anh nến tuy nhỏ bé và kéo dài, nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng cô bé ở đầu câu chuyện tôi kể ngày hôm nay dài và lớn hơn. Người Việt Nam có được 4.000 năm văn hiến, vui vì có được 4.000 năm văn hiến và lẽ sống là nhờ có sự trông đợi, luôn luôn trông đợi vào điều tốt đẹp cho quê hương mình trên cõi đời này. Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh có sống được mãi để giữ cái ghế, cái thể chế Trung Cộng và Việt Cộng của họ không? Không có đâu. Chim ăn kiến, kiến ăn chim mà, thưa kỹ sư. Hãy hy vọng vì hết đêm sẽ lại tới ngày. Vì sau cơn mưa trời lại tạnh. Dù ánh lửa hy vọng rất nhỏ bé, rất mong manh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng. 10 ngày tự do, còn những ngày tự do nữa. Cầu chúc ông mọi an lành, mọi sức khỏe. Và tôi mong rằng ông có gia đình để phần nào an ủi cho ông cuộc đời. Ông không còn trẻ đâu, không còn trẻ đâu nhá. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới, thưa kỹ sư. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt 1600, đài truyền hình tất cả các nơi, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giờ Vĩnh Long, cô Tâm An, chương trình Facebook và chương trình Twitter, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chúc lành và chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.